chân tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong manh.
Chương 17. Cuộc khủng hoảng chính trị bắt đầu bằng những bức chương dán đầy tường, bằng những biểu ngữ căng dập đường khu vực người Công giáo chống Thủ tướng Phan Huy Quát. Những người Công giáo chống ông Phan Huy Quát tố cáo ông ta là kẻ hoạt động chính trị, kẻ âm mưu chia rẽ Công giáo, kẻ vụ lợi chỉ biết mình và không cần nghĩ tới quyền lợi của đất nước. Họ chất phế ông Phan Huy Quát trong các khẩu hiệu, nhưng lính Mỹ vẫn tiếp tục lên bờ ở Đà Nẵng, Quy Nhơn. Và Việt Cộng vẫn gia tăng quấy phá, khủng bố. Mỗi lần nổi dậy của bất cứ một phe nhóm nào tại Sài Gòn hoặc tại Huế cũng chẳng mang lại một tia sáng nhỏ nào cho chiến cuộc hay chính trường Việt Nam. Nếu không muốn nói rằng nó chỉ trở thêm bối rối và u ám. Ở nông thôn, dân quê tiếp tục sống quằn quại. Chuyến xe hy vọng vừa dầu máy về nông thôn đã xẹp lốp. Các lãnh tụ tuyên bố rất tha thiết. Chỉ tiếc một nỗi, họ đã tuyên bố ở phòng khách, ở hoa viên, những buổi tiết tân sực mùi rượu. Đường về nông thôn xấu quá, hẹp quá, không tiện cho những chiếc xe Hoa Kỳ lộng lẫy của các chính khách đi. Thành thử họ đành nhắm mắt hứa hẹn. Mặc dù không hề biết trên cổ một người dân quê có bao nhiêu cái chồng. Ở Sài Gòn, thực phẩm lên giá vòn vọt. Đào Chính, Trình Lý, Biểu Dương nổi dậy toàn là những cơ hội bằng vàng của bọn gian thương. Người ta đều hiểu vậy nhưng cứ thích nổi dậy. Những người Công giáo chống ông Phan Huy Quát ít mà chống bọn thân cận, bọn chầu rìa của ông Quát mãnh liệt hơn. Cuộc chống đối đi từng bước ôn hòa rồi quá khích. Một vài vụ đáng tiếc đã xảy ra như đốt xe cảnh sát, xung đột với nhân viên công lực. Phần ngoài của màn bi kịch chỉ là bài học thực hành dân chủ. Cái bi đát của cuộc khủng hoảng ở phần trong, ở ngay dinh quốc trưởng. Ông Quát muốn hất hai ông bộ trưởng kinh tế và nội vụ. Đưa hai nhân vật mới lên sân khấu. Ông Phan Khắc Xỉu không chịu bàn giao. Giữa lúc bối rối của tay thủ tướng nhà nghề Phan Huy Quát, những người Công giáo chống ông ta hoạt động giáo diết hơn. Cùng một ngày, hai phủ thủ tướng và quốc trưởng tiếp đón những phái đoàn nhân dân bằng nhau. Hễ bên phủ quốc trưởng nhận kiến nghị đả đảo thủ tướng, thì bên phủ thủ tướng nhận kiến nghị ủng hộ thủ tướng. Kiến nghị đả đảo và kiến nghị ủng hộ không chịu thua nhau. Hai nhà lãnh đạo đã trở thành hai cái khóa mở những trận cười vô tận. Những người tuổi trẻ đã hoang mang, ngơ ngác. Cùng hoang mang ngơ ngác, một câu hỏi duy nhất được đặt ra, ai là nhân dân trong những phái đoàn đi ủng hộ đả đảo? Hai nhà lãnh đạo chơi thủ đoạn thấp hay kém như thế, chơi trò cò mổ chai, sẽ đưa đất nước này đi tới đâu? Tất cả buồn nản, không muốn tự trả lời. Đùng một cái, con trai Phan Huy Quát bỏ cuộc, nhả miệng, con cò Phan Khắc Xỉu rút mỏ ra. Thủ tướng Phan Huy Quát cao tay hơn quốc trưởng Phan Khắc Xỉu, không được ăn, đạp đổ, lá bài dân sự. Đã trả lại quyền hành cho các tướng lãnh. Cụ Xỉu mất chức quốc trưởng, ông Quát mất chức thủ tướng. Những người Công giáo chống ông Quát tuyên bố thành công. Hội đồng tư vấn giải tán. Hơn một tuần xáo trộn lớn sau một tháng âm ỉ, nội các chiến tranh Nguyễn Cao Kỳ nhận trách nhiệm ổn định tình hình chính trị, quân sự và kinh tế. Tướng Kỳ nắm lấy bơi chèo khi chiếc thuyền đã ngập đầy chán nản, mệt mỏi. Nỗi chán nản mệt mỏi ngập ứ tâm hồn những người tuổi trẻ. Từ khi xuống đường chống đối Ngô Đình Diệm đến nỗi bị cầm tù, tra tấn, tàn nhẫn đến hôm nay, những người tuổi trẻ đã thấy gì? Trước hết, họ thấy họ bị phản bội. Sau chính quyền Nguyễn Ngọc Thơ tới chính quyền Phan Huy Quát, một nhóm lãnh tụ phù thủy đã khai thác triệt để bầu máu nóng của thanh niên. Lúc phản tỉnh, người thanh niên ngớ ngẩn, thảm thê như một anh hề hết thời. Chọc cười, không ai thèm cười nữa. Thành ra tuổi trẻ vô tình đi làm công cụ, đi làm những cái loa phát ngôn, hoan hô, đả đảo. Đả đảo độc tài gia đình trị, Đà Đảo phản cách mạng, Đà Đảo hiến chương Vũng Tàu, Đà Đảo độc tài quân phiệt, Đà Đảo chia rẽ Nam Bắc, Đà Đảo đàn áp tôn giáo, Đà Đảo lẫn nhau, tố cáo nhau ăn tiền, tố cáo nhau làm bậy. Nhóm lãnh tụ phù thủy tung tiền mua thanh niên, lý tưởng chi trước, tiền chi sau, tiền nhiều quá làm mờ mắt thanh niên. Họ tách rời nhau, chia phe đảng, hiệp hội, liên đoàn, chống đối, dọa giết nhau và đi giết người. Dân chúng hết tin tưởng thế hệ thanh niên, vì những lực lượng của thế hệ này thay vì làm hạnh phúc cho dân lại đi giết dân bằng những chiêu bài cứu quốc hay cần lao. Nhóm thanh niên khác được trao trách nhiệm thì ăn cắp tiền chương trình, ăn cắp tiền sinh hoạt, lợi dụng danh nghĩa để ức hiếp dân chúng hoặc tống tiền trắng trợn. Báo chí đã phanh phui nhiều vụ ăn cắp tiền của chính phủ, tiền của người Mỹ giao cho thanh niên thực hiện chương trình này, công tác nọ. Các lực lượng thanh niên đã họp báo tố cáo nhau là những thằng ăn cắp và đấm đá nhau vỡ đầu trong các cuộc hội thảo. Tuổi trẻ vấy bùn nhơ, ai chịu trách nhiệm? Kẻ đã nhơ, đầm mình cho nhơ luôn. Những người khác muốn giữ lòng mình thu gọn vào một con ốc vị kỷ, sống cho riêng mình, bất cần chung quanh. Những người khác nữa nổi loạn vô duyên cớ và chống đối thế hệ, chống đối thời đại bằng cách ngồi ăn, tục nói phét rồi chửi động. Lê Hùng ngồi bên chai rượu mạnh, nó vẫn cần sa châm lửa hút. Cần sa làm cho con người khoái cảm hơn thuốc phiện. Khói cần sa thấm vào phổi, đưa người ta xa khỏi thực tại. Kẻ say khói cần sa là kẻ bước lên chuyến xe chạy về dĩ vãng. Muốn nhớ đầy đủ dĩ vãng của mình chỉ có cách hút cần sa. Mấy hôm nay Lê Hùng buồn lắm. Cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua dồn Lê Hùng vào nỗi suy tư dài. Nó quên hình ảnh long đất ngoi ngót ở chút cạnh đường đáy cốc cà phê. Nó quên hình ảnh Bích Thảo đi tìm cây hạnh phúc trong sa mạc nóng bỏng. Nó quên tất cả những lời an ủi Lâm Tào già: đừng có dại dột mà tự tử. Nhưng khói thuốc cần sa không làm Lê Hùng đê mê. Khói cần sa đầu hàng trái tim rồi, nó vẫn ngồi chơi bên chai rượu mạnh. Lê Hùng chờ mãi, rồi nó hất tay cho gói lá cần sa tung tóe. Lê Hùng rót rượu, nốc ở ngực. Nằm trên chiếc di văng gần đó, Lâm Đào già chờ mình. Nó hỏi Lê Hùng giọng ngái ngủ: mấy giờ rồi mày?
4 giờ.
Mày chưa sang Khánh Hội à?
Chưa.
Có chắc hôm nay tàu lao qua không?
Chắc chứ.
Mày đang nghĩ gì thế?
Đéo nghĩ gì cả.
Tao muốn tưởng tượng rõ từng bộ mặt của đám đàn anh tao ở chiến khu. Thấy mặt đứa nào giống mặt heo không?
Không, toàn đầu trâu mặt ngựa.
Lâm Đào già phá ra cười. Nó vùng dậy: thế mà mày đã theo chúng nó đi làm cách mạng. Giờ chúng nó bán đảng, bán anh đàn em. Thằng nào cũng có đời sống khá giả. Chúng nó quên chuyện cách mạng để mày đi làm du đãng. Và mày vẫn khoái làm cách mạng.
Thôi câm mồm mày đi.
Ông nói thật đấy. Nếu mày không đi lọt chuyến này, ông sẽ khai hết chúng nó. Bắt đầu là thằng Thái Kính Trắng.
Tao muốn trả thù khủng khiếp hơn.
Như mày trả thù thằng Phu Tổng Ngầm, thằng Sáu Mẹo là cùng chứ gì.
Hơn thế nữa, tao sẽ bắt chúng nó chết ân hận bằng sự vẻ vang của tao. Tao muốn chúng nó mở mắt to để thấy rằng, dù bị lừa lọc phản bội, đám đàn em chúng nó vẫn làm được những thứ mà chúng nó đưa ra.
Làm mật ngọt dụ rồi. Lâm Đào già nhìn đống lá cần sa thái nhỏ tung tóe dưới sàn phòng, tặc lưỡi:
mày hít cần sa đấy à?
Lê Hùng gật đầu, hút để mơ màng. Lâm Đào già văng tục: mơ màng cái con cặc. Cần sa là cha thuốc phiện. Whisky không tẩy được nó như tẩy thuốc phiện đâu. Mày đang muốn ngoi lên khỏi đống bùn nhơ lại ngu xuẩn tập hít cần sa à?
Lê Hùng mím môi: tao không nghiện một thứ gì đâu.
Mày đừng có lo. Đối với tao, cái thứ tao cay cú nhất là trở thành một lãnh tụ thanh niên. Tao sẽ đem những thằng đàn anh phù thủy, những thằng đàn anh khốn nạn làm ông nhọt một thế hệ thanh niên ra bắn bỏ. Tao không muốn giết một thằng, tao muốn thanh toán một thế hệ như bạn. Mày hiểu chưa?
Mày dám hứa hẹn gì?
Lê Hùng cầm ly rượu rót vào chai không sót một giọt.
Tao hứa hẹn đây.
Mày bỏ rượu, bỏ cả hít thuốc phiện nữa.
Nó quăng chai rượu vô tường. Chai rượu vỡ tan tành, bắn tung tóe.
Lâm Đào già vỗ tay: được lắm, trông mày như Lý Hồng Chương. Tao tin tưởng mày rồi. Cứ yên chí mà đi, tao lo việc ở nhà cho. Tao sẽ cố gắng tạo cho mày một đạo quân nòng cốt khi mày trở về. Nếu cần,
tao sẽ đích thân đi vận động để chính phủ thành lập một đạo quân quyết tử. Xâm mình, diệt Vẹm. Anh em mình sẽ ở hết trong đạo quân quyết tử đó. Du đãng diệt Vẹm sẽ hăng nhất, không chiến thắng, không trở về. Lê Hùng bỗng dưng hết chán nản. Một kẻ chán nản đã tiếp lửa vào trái tim nó. Mày vừa ví tao với Lý Hồng Chương nào đấy? Một thằng tàu thời Mãn Thanh, nó cay thằng Hồng Tú Toàn làm loạn, nhưng nó hít thuốc phiện nặng lắm. Nó tự bảo nó rằng muốn diệt được Hồng Tú Toàn, trước hết phải diệt bệnh nghiền thuốc phiện của nó. Nó bắt quân lính bảy bàn đèn hút trước mặt nó trong cơn nghiện vật vã. Rồi nó bỏ nổi thuốc phiện và nó đã thắng Hồng Tú Toàn. Có vẻ huyền sử quá nhỉ? Thì cứ coi như một bài học làm đời đi. Vậy mày dám bỏ con đào già của mày không? Tao sẽ đi tìm em Liên Giang Khẩn và nói với em rằng chiếc xe cũ nát bên đường tỉnh lỵ ngày xưa chưa lật xuống địa ngục đâu. Nó có thể chạy lên trời. Lê Hùng sung sướng quá. Nó rời chỗ ngồi nhảy chồm tới Di Văng ôm lấy bạn. Mày biết sa mạc không? Biết. Trong vùng cát nóng bỏng đó có một cây dừa rất nhiều trái. Và chúng ta phải kiếm ra cây dừa. Phải trèo lên hái bằng được trái. Chỉ có nước dừa trong sa mạc mới thỏa mãn nổi khát khao của tuổi trẻ chúng mình. Mày đi tắm gội đi. Chúng ta xuống phố. Tao thèm nhìn cuộc đời bằng con mắt khác. Không phải con mắt ám khói, bất mãn, hận thù. Cứ làm đi, rồi người khác trông cậy. Tao tin tưởng và thằng Vũ sẽ tiếp tục ươm mộng của chúng ta. Nếu nó không bỏ cuộc giữa đường, không đứa nào lo cho chúng mình cả, thì chúng mình phải lo lấy. Sống thế này mãi cũng đến tự tử thôi. Lâm Đào Già đi qua phòng tắm. Tiếng nước từ hoa sen chảy xuống nghe đã mát rượi tâm hồn. Lâm Đào Già huýt sáo gió. Lâu lắm rồi mới thấy nó huýt sáo. Nó thổi bài Lavin Lezot. Lê Hùng ngồi hút thuốc lá. Lòng nó bâng khuâng dạo dực như một ngày nào xa xôi, đứng dưới gốc cây sấu chờ đứa bạn gái nhỏ đi học.
Bao ngày qua hằn trên cám nỗi sâu đau biết được ai nào thấy xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo chôn vùi, phủ lên hồn xanh sao kiếp bụi đời. Ngày tàn theo thời gian, tìm lại trong tình yêu.